viện hai lần mà không khỏi, lần thứ ba có bá bảo chùa, có bá đi chùa, bá mách, đây chắc chắn là người Mường rồi, nói từ bá này chắc chắn là người dân tộc Mường rồi. Có bá đi chùa, bá mách con tụng kinh Địa Tạng, con cũng làm theo, mà lần thứ ba cháu mới khỏi bệnh. Thế tốt rồi gì nữa. Và con thấy Phật pháp nhiệm màu quá, vì cháu mổ hai bệnh mà không phải cần thuốc giảm đau, mà cô y tá cũng phải cười con, thấy con nhà con lạ lùng quá. A Di Đà Phật. Thôi cái này có câu trả lời rồi, cứ kinh Địa Tạng mà tụng cái gì nữa. Bệnh hai lần đi viện, ba lần đi viện không khỏi, mà lần này về tụng có bá mách tụng kinh Địa Tạng, tụng xong con đi viện tìm ra bệnh, mổ không cần phải thuốc gây mê, y tá phải lạ lùng, mổ xong bây giờ khỏi rồi, vi diệu thế còn gì mà phải. Tất cả làm ăn rồi cái chuyện mê man, nằm ngủ mê thấy gì, thấy bác họ mà mất kia gọi tên chồng, ở thế gian là đi xem đồng bóng á, cái lễ ít nhất là 20-30 triệu đấy các quý vị, 20-30 triệu đấy, nhưng mà khỏi không, chưa chắc đã khỏi, nhưng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thì nhất tâm hồi hướng cho bác họ đấy là gì, là sớm được siêu thoát về cảnh giới lành. Cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nếu gì bác con mà không may còn ở trong thì trong cõi âm, ở trường hợp này mà còn thì còn gọi tên còn ấy được, thì có những trường hợp là do quỷ thần nó bắt linh, mình gọi là trùng tang đó, nó thế gian cũng gọi là trùng tang, nó đem về để đây nó bắt người thân thế vào đó, nhưng thực tế thế cũng không khỏi đâu. À, cho nên trường hợp như thế này, mà các con thấy Phật pháp nhiệm màu quá,
mình tùng thấy cháu mổ ra như vậy
các sư
mà không phải cần thuốc giảm đau
tụng cho, và nên thì nên về trường hợp này, nên về khuyên người thân của cái vong này, bắt đầu ngày mai này pháp hội tụng kinh Địa Tạng chùa Khai Nguyên, hàng ngàn người, gần ngàn người đọc tụng trong một lúc, nên đến đó để làm sớ cầu siêu, không đi hết được cả 7 ngày, đi ngày đầu ngày cuối được, ngày đầu đến để làm sớ, làm bài vị, có điều kiện thì làm lấy gì 3 mâm cơm chay cúng Phật cúng tổ và cúng vong, kinh tế nó không tốn nhiều đâu, 600.000. Nếu mà không có làm được cả 3 mâm thì làm 1 mâm cũng được, 1 mâm thì 200.000 thôi. Đấy, để nhà chùa sắm cái chuẩn bị cái đồ chay và các thứ, cái gì cúng được thì cúng, còn cái gì cái đấy mua hoa quả, à, mua gì mua đồ chay đi mua để làm cái lễ cúng cho. 1 mâm cơm thì chắc chắn không có chuyện mâm cơm 200.000 đâu các quý vị, nhưng mà ở chùa thì cái gì Phật tử họ cúng rồi thì thôi, nhà chùa không có tính toán củi đuốc thì cái gì các sư làm được thì phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sinh mà Phật dạy như thế, cho nên khó điều kiện chỉ 3 mâm cơm. Không có điều kiện thì 1 mâm, mà không có điều kiện nữa thì trả mâm nào cũng được, tức là kinh tế không có, không đủ 200.000 một mâm thì trong nhà có khoảng gì đó nên tâm ngắt xuống được, kể cả quả bưởi xanh thì cũng mang xuống được, không sao, quả nhãn chưa chín cũng được mang đến.
Bá mách con tụng kinh Địa Tạng,
con cũng là
trong nhà chả có một quả gì á,
cháu mới khỏi bệnh
50.000 hay 20.000 thì
mua cái quả chợ hay sao, mua mấy gói bim bim hay sao,
và con thấy
chả có mấy gói bim bim mà cứ quá được,
vì cháu tôi phải thầy nhà con
hai bệnh mua một gói bim bim nữa,
không phải cần thuốc
tôi
giảm đau.
Tôi lễ tôi tấn cho bảo trường hợp này bạch Phật bạch tổ, nhà người ta không có tiền mua gói bim bim, tôi ngài hoan hỉ hộ pháp hoan hỉ cho người ta mang cái đấy tụng kinh là quý rồi, Phật gì Phật cũng gật đầu và cười và ừ cũng được đấy con ạ. Nhưng trường hợp không có mới thế nhá, còn có điều kiện đó mà bổn xỉn keo kiệt đó thì không được. Có điều kiện mà keo kiệt bổn xỉn á, đi đến cầu siêu mà chỉ đi người không á, nói là Phật ở tại trong tâm, tâm ở đấy bác họ mà mất kia gọi tên chồng,
tướng bên ngoài
gian là đi xem đồng bóng
với nhau các quý vị,
tiền thì có trong túi có cái hàng triệu đồng mà thì không dám mua 1 cân hoa quả đến để cúng Phật để siêu độ cho vong á, thì tâm ở đâu, đúng không? Để cái tiền đó lại về chiều lại đi ghi đề á, đi đánh đề á, thì tâm ở đâu các quý vị? Không có, đấy chỉ là cái tâm gì nói bằng miệng thôi. Cho nên trường hợp này nên khuyên người ta ngay ngày mai đi, ngày mai không đi được ngày kia, nên đi trước đi, và đặc biệt là đến 11, 12, 13 tháng 7 này làm pháp hội trung phong này, nên đi xuống cả 3 ngày để siêu độ cho cái vong mới mất này và ra tiên cửu huyền thất tổ thì gia đình này sẽ yên, không chỉ yên gia đình này, yên cả dòng họ luôn, yên cả cái chi họ bên bên nội nhà mình luôn, nếu có thì còn được cả lây sang cả bên ngoại, yên thế thì càng tốt đó. Cái trường hợp này khuyên như vậy, cứ tụng kinh Địa Tạng mà nhất tâm để mà tụng, đừng có đi xem bói nữa, người ta phán cho là mất vài chục triệu mà lại còn gì lo vào thân nữa. Phật tử nữa hỏi thưa thầy, con rất thích ra chùa đọc kinh, nhất là những ngày có lễ, nhưng con bị thấp khớp đau chân, con không làm lễ được, con rất ngại có người nói con nếu không quỳ được thì ở nhà đi ra chùa làm gì, vậy con xin lời khuyên của thầy có nên đi hay không? Nên đi, đừng có nghe mọi người nói. Mọi người cũng nghe nói nhưng mà gì, nghe thầy nói tốt hơn. Trường hợp này nghe thầy nói chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu Phật tử này ra chùa bắt đầu từ hôm nay nhé, hay là ra chùa khác không biết, thì ra chùa của tôi á, chủ trì trong nom á, thì đến đây. Năm đó tôi dạy ra cụ cái phương pháp lễ Phật đi học, các vị biết không? Lúc đầu cụ vừa lễ vừa khóc ở trên chùa Đản Viên, cụ lên tu trên đó, lễ trên cái nhà tổ chùa Đản Viên, vừa lễ vừa khóc vì sao đau quá không chịu được. Nhưng mà tôi bảo là cụ cứ chịu khó, cụ vượt qua cái nỗi đau này thì cụ sẽ gì, sẽ mới có cái hết đau ở trong tương lai. Thế cụ hỏi có khoảng thầy, tôi tin chắc là 90% là khỏi. Thế là cụ tụng cụ lễ, lúc đầu cụ lễ khoảng 5 phút thôi mà cụ gì, cụ khóc đau quá không chịu được, khóc tu ra, già rồi hơn 70 tuổi rồi vẫn khóc tu như trẻ con đó. Thế tôi bảo là cứ cố đi, động viên cụ cố đi. Cái ngày đó Phật tử nó ít cho nên là tôi quan tâm được nhiều hơn, cho nên tôi dạy cho cụ cái cách lễ rất là tỉ mỉ. Thì các vị về thì xem lại cái đĩa, là xuống chùa ai mà không ấy thì không, các cụ già là cũng xem được trên mạng, xuống chùa Khai Nguyên xin lấy cái đĩa dạy lễ Phật đi học của thầy á. Nhưng bây giờ nó nhiều việc quá, ngày xưa là thầy dạy trực tiếp, tất nhiên dạy trực tiếp nó cũng sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ bảo thầy dạy trực tiếp cho mỗi người thì chắc là khó, cho nên thầy đã làm một cái đĩa dạy lễ Phật đi học rất chi tiết tỉ mỉ đó, rồi xuống đấy lấy về mở ra nghe xem và chúng ta học cách lễ theo. Tất nhiên lúc đầu nó mất khoảng độ 1-2 tuần nó sẽ để chưa quen. Cứ lễ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, trong nhà cũng được, cứ lễ như thế. Nếu mà chúng ta niệm Phật mà nó mất tiếng thì thỉnh một cái đài nhỏ nhỏ, mở cái làn điệu niệm Phật lễ Phật đi học của thầy lên ấy, cứ thế mà lễ theo cho đúng. Điều quan trọng là gì, thì cái cổ, cái xương lưng, ba cái đấy là để ý. Như cái cụ trên kia mấy ngày đầu vừa lễ vừa khóc, lễ được có 5-7 phút thôi, dần dần đến 10-15 phút, cụ lễ khoảng độ tầm được 1 tháng thì lễ được khoảng 30 phút. Từ cái chỗ cụ đi lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên, các vị biết không, cụ phải bò lên cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên. Nhưng 1 tháng sau tôi lên chùa Tản Viên đấy, cụ biểu diễn cho tôi xem, cụ vứt cái gậy đi rồi, cụ bảo thầy này, cụ còn nhảy, cụ bảo thầy này, chân của con này đi được rồi này, và cụ ấy còn trèo lên trèo xuống bằng người không cái thềm nhà tổ chùa Tản Viên cho tôi. Chúng ta thấy Phật pháp màu nhiệm không chỉ ở cái vấn đề tâm linh, mà kể cả chúng ta gì biết tu tập, biết điều hòa thân thể thì bệnh tật cũng có thể tiêu trừ, nghiệp chướng tiêu trừ và bệnh tật cũng tiêu trừ. Trường hợp này á, hướng cho Phật tử này thêm một cái là nên lễ Phật đi học. Và tất cả các Phật tử có bệnh về khớp, về xương, về khớp cũng nên thì học lễ Phật y học rất tốt. Tụng kinh Địa Tạng xong lễ Phật y học đó. Lễ Phật y học tốt lắm. Kể Phật tử không bệnh xương khớp, chúng ta thì mỗi ngày cũng thì bỏ ra khoảng độ 30 phút hoặc 15 phút lễ Phật y học thì sức khỏe chúng ta cũng cải thiện rất tốt đó. Cái tụng kinh xong một cái chúng ta thì vào cái lúc niệm Phật á, thì chúng ta thì dừng lại lễ Phật đi học để vừa niệm Phật vừa lễ Phật đi học, tốt lắm, đảm bảo sức khỏe các vị sảng khoái, không phải đi thể dục nữa, không phải đi thể dục lang thang ngoài đường nữa mà thì vẫn khỏe đó. Lại một lá thư nữa. Ngày 13 tháng 6 dư năm 2017, bạch thầy, con là Nguyễn Thị An, thôn 4 xã Thuần Mỹ, con hỏi thầy một việc như sau. 1. Năm nay con 70 tuổi, con đi làm phúc các đám hiếu, con tụng kinh cầu siêu, kinh sám hối cho người, cho vong hồn rất nhiều, nhưng đến lúc con chết chẳng ai làm cho con như con đã làm. Vậy con về âm phủ có được phúc của Phật không? Con đã chết đâu mà biết là người ta không làm cho mình. Nó chưa chết mà ta biết là người ta không làm cho mình. Hả? Hỏi trước á, yên tâm đi. Về cứ nói với con cháu trước đi. Sau khi chết, gọi điện vào trong đạo tràng chùa Văn Lai này. Thầy sẽ cho gì? Cho người đến làm, cho người đến tụng kinh, cho người đến trợ niệm cho. Hả? Làm gì đi tụng kinh cho niệm Phật cho người ta bao nhiêu rồi mà sau này còn sợ người ta không đến cho mình. Dân ta đây không đến, các Phật tử đấy không đến, không lo, tôi cho người đây đến làm cho, thậm chí gì sư ở đây cũng đến làm cho yên tâm, nhưng miễn là gì? Thương thảo với con cháu trước, cho nó có lời trước với, cho nó có lời với gì, với nhà chùa, đừng có lo trước như thế, lo bỏ trắng răng. Mà cái răng của con bò thì đen hay trắng các quý vị? Hả? Răng bò đen hay trắng?
Đen hả? Hay đỏ?
Yên tâm đi, có nghĩa là trường hợp này sau khi chết tôi khẳng định 100% sẽ có Phật tử đến tụng kinh, không phải lo. Rồi chuyển sang câu thứ hai. Quê con nhiều người cũng biết là kinh nhà Phật có hiệu nghiệm, nhưng cũng có nhiều người cũng không tin, họ nói là cầu cũng thế mà chẳng cầu cũng thế. Hàng xóm nhà con có một cụ 90 tuổi, các con đi xem bói và mở sách, thầy bói đều bảo là đến ngày 20 hay 30 tháng 6 này là đi. Con thấy thế, con bảo gia đình mua hoa quả đèn nến sang con tụng kinh sám hối liền 3 tối, xong đến nay cụ vẫn khỏe đi xa à, vẫn khỏe à, cụ vẫn khỏi đi đi ra vào, ăn uống à, tốt tốt. Trước thì cụ ấy đau không ngồi được, con làm thế đúng hay sai? Quá đúng mà, làm thế là quá đúng. Nhưng mà có cái gì, đừng có lấy tiền. Bây giờ mà muốn gì, muốn tôi sau này chết, muốn tôi và các Phật tử đến tụng kinh cho, tôi thì không đến được, nhưng cho các sư và gì, các Phật tử đến tụng tôi thì chứng minh thôi, công việc Phật sự tôi quá nhiều, cho nên tôi không đến được, như các sư và Phật tử trong đạo tràng đến tụng kinh niệm Phật trợ niệm cho, thì bây giờ đi tụng kinh vậy thì phải tụng kinh miễn phí cho người ta. Vì các sư ở chùa Khai Nguyên và chùa Văn Lai, chùa Tản Viên thì đi tụng kinh đi niệm Phật cho người ta cũng gì, cũng miễn phí mà. Có nghĩa là không được lấy tiền. Hòa Thượng Tịnh không nói là đi tụng kinh đi trợ niệm đi làm việc phúc giúp người ta mà lấy tiền, tức là anh gì khác gì cái vấn đề mua bán trao đổi sẵn phẳng với nhau, chúng ta không còn phúc nữa. Cho nên Phật tử này á, khuyên nếu trước đây á, nếu họ cúng kiến có lấy tiền thì bây giờ đừng lấy nữa, bảo họ thì đi phóng sinh, bảo nếu mà có tâm thì mang ra chùa làng để mà cúng dài à, đấy thế thì đừng có lấy tiền người ta. Thế như thế thì sau này cái duyên đó mình, phúc đó mình hồi hướng để lại, để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho sau khi con nhắm mắt xuôi tay xuống thì con cái họ hàng của con thì sẽ khởi được tín tâm và mời đến chùa Văn Lai, mời thầy Tịnh cho các sư và các Phật tử trong đạo tràng đến trợ niệm cho, con được về Tây Phương Cực Lạc, thì thế mới gì, mới thành tựu được. Đó, trường hợp này là tốt rồi đấy, nhưng mà gì, Long sẽ làm tốt hơn, về Tây Phương thì được để cõi cao hơn, phẩm cao hơn. Một Phật tử nữa hỏi, nếu con muốn xuất gia đem chuyên môn y học đã được học phục vụ Phật tử chúng sinh thì con phải gặp ai để xuất ra sao, thưa thầy? Gặp ai các quý vị? Theo tất cả chúng ta đây là gặp ai? Gặp ai? Gặp cụ đây, gặp ai nữa, đúng không? Tùy duyên đi. Cái này thì muốn gặp ai thì gặp thôi, các quý vị có thể đến gặp gì, muốn xuất gia thì đương nhiên là phải đến gặp gì, các thầy chủ trì ở các chùa rồi. Muốn xuất gia ở trong hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai thì đến gì, đến gặp tôi thôi, đơn giản. Còn muốn theo các quý thầy khác, tu theo pháp môn khác thì đi đến gì, đến gặp các thầy khác. Nếu muốn tu thiền thì sang bên Tây Thiên, xuống Yên Tử. Muốn đi xa hơn thì vào trong thì miền Nam gặp Hòa Thượng Thanh Từ. Muốn tu theo tịnh độ đến Khai Nguyên, Tản Viên hoặc Văn Lai. Còn muốn tu theo tịnh độ xa hơn thì vào gì, vào trong miền Nam hoặc Hoàng Pháp. Muốn chuyên tu thì như thế. Còn muốn tu theo mật tông thì sang bên gì, Tây Thiên, sang bên Đại Bảo Tháp Tây Thiên đó. hoặc vào trong chùa Hương đó, cái nơi đó chuyên tu về về mật tông. Còn tu theo cái gì á, nếu mà đem cái y thuật của mình để giúp cho đời á, đều tốt cả. Ở chùa Khai Nguyên của chúng ta còn có cả một phòng khám mà, có cả một phòng khám chữa bệnh miễn phí cho Phật tử mà. Mà bây giờ còn chưa có sư nào nhận làm cái việc đó, mà phải do gì, do mấy Phật tử, bác sĩ ở bệnh viện Sơn Tây, bệnh viện quân đội, bệnh viện năm đang nghỉ hưu thì nhờ các Phật tử vào đó để giúp cho cái phòng khám chữa bệnh miễn phí đó. Nếu mà vì này mà làm sư mà chữa được thì thầy giao cho là trưởng phòng đó thì tốt quá gì nữa, thăng chức nhanh lắm. Nếu mà y ngành y mà giỏi thì phong cho làm trưởng phòng cái phòng đó thì cứu được nhiều người nhanh lắm. Phật tử nữa hỏi, nhưng mà muốn xuất gia phải dễ đâu nhá, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trước hết là phải suy nghĩ cho thật kỹ, thứ nữa là phải được bố mẹ đồng ý cho đi tu mới được gì, mới được đi tu đấy, không đơn giản đâu. Thứ nữa là gì? Một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, con xin hỏi ở địa phương con, người ta nói đạo tràng là khác đạo Phật không? Địa phương các con nói như thế thì đấy là không hiểu thôi. Đạo tràng với đạo Phật vốn là một, đạo tràng là một nhóm Phật tử cùng một chí hướng, cùng chọn một phương pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu tịnh độ, những người chuyên tu tịnh độ thì cùng một cái chí hướng đó lập ra một cái đạo tràng, hoặc là đạo tràng tịnh độ, hoặc là đạo tràng gì phổ môn, những người thích tụng kinh phổ môn thì lập ra đạo tràng gọi là phổ môn, những người thích tụng kinh dược sư thì gọi là lập đến một đạo tràng gì dược sư của cái chùa đấy, hiểu chưa? Nếu họ không hiểu thì giải thích cho họ hiểu. Chứ đạo Phật và đạo tràng á không phải là hai, nó là một thôi các quý vị. Đó. Một vài ý kiến yêu cầu là đến chùa tụng kinh niệm Phật phải có giấy của hội Phật giáo huyện thì mới đúng, không cần. Chùa nào mà đã được chính quyền, được giáo hội công nhận rồi thì chùa đó có hoàn toàn có chủ quyền để các Phật tử chúng ta nhóm họp tụng kinh. Nhưng tụng kinh thì trong chùa của chúng ta thường là có ban hộ tự, có lãnh đạo địa phương. Nếu mà chùa di tích thì cấp xã quản lý thì chúng ta phải gì? Phải xin ý kiến của ban quản lý di tích của cấp xã, là chúng tôi trong đạo tràng muốn tụng kinh vào ngày đó hoặc ngày nào cũng tụng kinh vào giờ đó như thế. Và đặc biệt là gì? Làm việc với ban hộ tự để chúng ta gì? Đạo tràng chúng ta tụng kinh, chứ không cần phải có giấy giấy triệu hay là giấy chứng nhận của ban trị sự và giáo huyện mới gì? Mới đồng ý, mới được tụng. Tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện đấy mà. Thì tôi bảo là gì? Không cần phải giấy đó, các cụ các Phật tử về cứ liên hệ với gì? Với ban hộ tự, với ban lãnh đạo thôn, ban lãnh đạo xã chẳng hạn. Nếu chùa không có lịch di tích ấy, thì thường là do ban gì? Ban hộ tự và ban lãnh đạo thôn quản lý. Do các giả vãi trong chùa phân ra cái ban và ban hộ tự đó quản lý. Thì mình thương thuyết với họ muốn tụng vào một tháng mấy ngày, hoặc một tuần mấy ngày, hoặc tụng cả tháng. Ngày nào cũng tụng đó, nhưng mình phải hợp thức hóa thế nào cái giờ giấc làm sao đó, khỏi ảnh hưởng tới công việc của gia đình. Và đặc biệt là nếu mà chùa mà gần nhà dân á, thì đánh mõ tụng kinh niệm Phật đừng có bác loa to, họ không ăn không ngủ được, họ là gì? Họ ý kiến lên xã lên thôn thì không tốt. Đây là cái việc tế nhị trong cuộc sống. Đó, Phật tử này thì hỏi như thế thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nó hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, nhà con có ban thờ Phật, hàng ngày con có sám hối và tụng kinh, con sợ khi con vãng sinh con cái chưa có người tu theo, khi ấy có cách gì hay phương pháp nào giải quyết được? Yên tâm đi, Phật tử mà có ban thờ Phật này mà vãng sinh tu cho tốt, vãng sinh tự do tự tại, biết trước ngày giờ ra đi á, sau cái hơi hương thơm ngào ngạt tỏa khắp nhà của mình á, rồi á biểu diễn cho nó xem một tí nữa, thân thể chúng ta thì mất khoảng độ thì 5-7 hơn chục tiếng đồng hồ rồi thì vẫn mềm mại, vẫn tươi cười bình thường như lúc sống ấy. Đến thì đến cái thằng tướng cướp nó cũng tin, chứ đừng nói là con mình không tin nữa các quý vị ạ. Không, thằng tướng cướp nó cũng tin. Các vị biết là chùa của chúng ta đụng được rất nhiều như thế, những kẻ đầu bò đầu miếu, đầu bò đầu miếu khủng khiếp mà này, đạo tràng của chùa chúng ta vẫn đụng được. Có những cái chàng năm ấy nhường học lớp 10, 11, 12 nó từng đi vác dao đi đuổi thầy cô giáo ở trường, dọa thầy, giết thầy cô giáo ở trường, rồi nó lên rừng thì đâm thuê chém mướn ở ngoài xã hội, lập bè lập phái ngoài xã hội đen. Nhưng lên từ khóa tu mùa hè chùa Khánh Nguyên 2-3 năm nay, các vị biết giờ nào không? Ngoan, ngoan gì? Ngoan như như một người là chưa từng bao giờ gì, chưa từng bao giờ bước qua cái gì, cái xã hội đen tối ấy, ở trong một cái thế lực đen tối như thế, đâm thuê chém mướn đốt nhà. Mới có học lớp 10, lớp 11 thôi, nó đi đòi nợ, các vị biết không? Nó vác cái căn xăng 20 lít đến, để thẳng ở cái trước ở sân nhà kia và hỏi cả cái người 40-50 tuổi nói gì, mày có trả tiền không? Không trả thì gì? Bố gì? Bố cho cả căn xăng đốt cả nhà mày ngay. Thế, mới có học lớp 10, lớp 11 thôi mà gọi ông 40-50 tuổi là mày tao, mày không trả thì cho cả nhà mày gì? Chỉ một mồi lửa thôi, một cái quẹt thôi là xong. Ghê như thế. Nhưng mà nó đến chùa, các sư trong chùa và nhớ những hành động của các sư trong chùa đã cảm hóa được nó. Các vị biết rồi, dạo này vừa qua nó được nghỉ học, nó lên dự khóa tu xong ở chùa Khánh Nguyên hàng tháng nay để làm tất cả công việc nặng nhọc, kéo xe, đóng gạch, các việc gì nặng nhọc nhất. Một đứa trẻ, một cái cậu trai trai năm nay lên lớp 12 hay sao, làm quên mình luôn. Trên người của nó xăm sổ đầy mình, cơ thể của nó chỗ nào xăm kinh như thế. Cho nên tôi mới nói là đầu bò đầu biếu còn cảm hóa được cũng như con của mình. Các như các vị phải tu làm sao để hồi hướng, để biểu diễn cho con mình thấy là gì, mình thực sự vãng sinh. Chứ còn chết thì vẫn nằm co nằm quắp lên khử khử ra đó thì gì, nó không tin đâu. Nó bảo bà tụng kinh cả đời, cuối cùng chết thì có hơn thì hơn ai đâu. Mẹ tụng kinh cả đời mà chết thì vẫn nằm co nằm quắp như thế, vẫn lên khử khử như vậy á, thì làm sao mà độ được nó được. Cho nên đó, có đau về thân thể lúc nãy tôi mới nói là gì, thân thể cho dù bệnh ung thư hay bệnh bất cứ một căn bệnh quá ác gì đó, chúng ta nhất tâm niệm Phật, thân nó đau nhưng tâm chúng ta không đau, đừng có rên. Lúc nó đau thì cũng đừng có rên, thay bằng cái câu gì, ôi trời đau lắm, thì mình gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tâm thì A Di Đà Phật, xin Phật là gì, nếu mệnh của con còn thì nguyện cho con được khỏe mạnh trở lại, mệnh mà con không còn nữa thì xin Phật rước con đi sớm về cảnh giới của Ngài cho con đỡ khổ. Chứ đừng có rên, ôi đau quá, ôi trời đau quá, à cứu tôi với, tại sao trời ơi đất ơi. Thế, đừng có như thế. Thay vào cái đó chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, càng đau càng đi, càng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nào không thương, Phật nào mà không rước. Phật thương Phật rước á, thì cái chuyện chúng ta muốn gì, muốn cho sau khi chúng ta mất đi vài tiếng đồng hồ, thân thể vẫn mềm mại, tươi rói miệng nở nụ cười, thậm chí là có, nếu có phúc báo nó chết sau khi hỏa thiêu cái còn có xá lợi nữa, con nào không tin các quý vị, làm được không? Muốn đổ con thì làm đi. Còn nếu mà gì nó không đủ duyên đó thì không sao, cái bát hương thờ Phật này, cái bàn Phật nó cứ mang vào chùa Văn Lai này, hoặc mang chùa Khánh Ngư, nó mang chùa Tản Viên, thầy xử lý cho hết, không có sao cả. Làm một cái lễ nhỏ nhỏ thôi, đến rồi thì giải đi, thế là mang về chùa là xong, không có tội tình gì đâu. Phật pháp đến với chúng sinh thì có duyên thì thờ, không có duyên thì nó cũng giải, giống như giải điện, đâu có gì đâu, không có gì nặng nề đâu các quý vị. Thờ Phật hay là thờ thánh đều có gì, có thể làm cái điều đó được. Nếu con cái sau này không đủ duyên thì giải đi là xong. Lại một lá thư nữa, lá thư này chắc viết từ ở nhà hai mặt giấy. Con kính bạch, chữ rất là đẹp, con kính bạch với sư thầy. Con là Đinh Công Yên, quê ở Ba Trại. Thay mặt các Phật tử sống ở cùng quê, con xin bạch thầy một số ý như sau. Con kính bạch thầy, Phật tử chúng con theo tập tục của cha ông ngày xưa, ai chết trẻ thì làm ma, ai chết già thì làm hội. Chết trẻ thì làm ma, chết già thì làm hội. Ngày nay chúng con được ơn thầy giảng dạy theo tâm linh đạo Phật, chúng con thấy đó mới thật là đạo làm người. Chúng con lại được học kinh Địa Tạng và đọc kinh Nhân Quả Ba Đời, nhận thấy đời người sống trên trần gian này chỉ là trốn ăn chơi, còn sau này chết đi về nơi Tây Phương Cực Lạc, mới là nơi an lành. Mới là nơi an lành chóng luân hồi và thành Phật. Hết luân hồi thì không phải chóng luân hồi, thì hết luân hồi. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan có cái này gì? Mê tín. Chúng con thấy phong tục xưa của ông cha theo tâm linh mê tín dị đoan của thầy cúng cô đồng và vô cùng tốn kém. Gia đình nghèo khó lại càng nghèo khó thêm. Cha mẹ mất, đón thầy cúng và thuê thợ kèn, không may gặp ông thầy cúng dốt. Tức là ông thầy cúng dốt, cúng không đầy đủ. Tính ngày giờ chôn cất tang ma phải giờ đồng. Gia đình lụn bại hay phải giờ trùng tang thì lại càng khốn khổ. Con kính bạch thầy, chúng con được đọc quyển trợ niệm tiễn người về nơi cực lạc thì nhận thấy rất thích thú, phù hợp với mọi gia đình các Phật tử, mà chính đó là lòng mong ước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con muốn học làm theo bài trợ niệm khi cha mẹ ốm gọi bạn đạo chàng đến đọc kinh hồi hướng. Từ lúc hấp hối đến khi tắt thở, gia đình không được đụng chạm tới người ốm và không khóc than ầm ĩ. Tôi thấy cái cảnh thảm cảnh như vậy, cho nên tôi cái giờ đó, năm đó tôi để tham gia cái 2-3 năm sau tôi tham gia khóa hội đồng, tham gia khóa mặt trận tổ quốc của thị xã An Tây. Thế tôi mới đề xuất với các bác thị xã An Tây là mà tiện thể lại có cái chỉ đạo thành phố Hà Nội nữa, và cái việc tăng ra thì văn minh, cưới xin thì cưới thì ăn ít đi, mà ma thì không ăn, không ăn uống linh đình như thế nữa. Thế cho nên tiện cái đà đó tôi đề xuất luôn với mặt trận tổ quốc thị xã An Tây cùng với chỉ đạo của thành phố nữa, họp làm việc với xã. Tôi đề xuất giữa ủy ban nhân dân xã trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã và mặt trận tổ quốc xã Sơn Đông ấy, và đặc biệt là các bác lãnh đạo thấy cũng rất là hợp lý. Cho nên ra cái văn bản nghị quyết họp các thôn, họp 18 thôn, lại thôn nào họp thôn đấy, lấy ý kiến của các cụ của người dân. Cái thứ nhất là đảng nhà nước chỉ đạo, thành phố chỉ đạo, thị xã chỉ đạo. Cái thứ hai là gì, nhà chùa cũng phối hợp để kết hợp để cùng vận động nhân dân nữa, các Phật tử nữa. Thế là cái nạn chết xuống phải có tiếng lợn, phải có tiếng lợn kêu, mọi người mới đến thăm viếng. Ở Sơn Đông bây giờ thì không còn nữa. Và ở đây chúng ta thì cũng có thể để tới đây, nếu mà ở đây bây giờ thế nào rồi, Phật tử ở đây có ai ba chạy ở gần ngồi đây không? Bây giờ chúng ta đây vẫn còn ăn nhiều lắm à, có đúng không? Có ăn nhiều hả? Không ăn nữa đúng không? Ăn hết thì đỡ thôi. Con cháu trong nhà thôi gì? Thế thì đỡ rồi. Thấy chứ được rồi. Tôi tưởng là chưa được thì hôm nào tôi sẽ kiến nghị với bí thư chủ tịch, phó chủ tịch xã ở đây, thậm chí là kiến nghị, nếu không được kiến nghị với cả chủ tịch huyện để chỉ đạo họp dân. Cái ăn uống cái đó chúng ta biết không? Cái người nằm xuống, người nhà đau đớn vô cùng ở ngoài gì? Ngoài sân là gì? Nào 100% nào cùng chén với nhau là uống. Trong khi ở trong nhà họ thì đau từng khúc ruột các quý vị, họ thương, già thì không nói gì, trẻ họ đứt từng khúc ruột, mà ở ngoài thì vẫn gì dô 100% nào và thì chạm cốc nhau để uống. Tình người ở đâu? Văn hóa ứng xử của dân tộc chúng ta ở đâu? Cái đó không phải là truyền thống văn hóa tốt đẹp, mà cái đó là những hủ tục, những lạc hậu, những mê tín dị đoan. Cho nên cần phải loại bỏ, và đảng nhà nước chúng ta đã chỉ đạo sát sao, và dần dần gần như cả nước chúng ta đang dần loại bỏ cái đó rồi. Nếu như Phật tử nói là điện ba trại chúng ta gần cũng bỏ cái đó rồi thì tốt, chỉ còn vài mâm của con cháu ở xa thì đỡ đi rồi. Còn cái trường hợp mà ở đây á, chống kèn thôi, từ từ đi. Kể cả các Phật tử chúng ta cứ cho chống đi, kể cả tôi sau này chống thì gì, cứ cho chống được, vô tư. Nhưng mà sau khi mất, chuẩn bị mất ấy, thì nếu là Phật tử chúng ta thì nên gì, tính tâm gọi đặc tràng đến trợ niệm cho khoảng một vài tiếng đồng hồ, ít thì cũng phải được 3 tiếng, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói ít cũng phải nên để cho thân thể của cái bệnh nhân mới chết đó được 3 tiếng nằm yên. Đừng có vội sờ soạng, đừng có vội thay quần áo, đừng có vội gì tắm giặt, để nguyên như thế. Nhưng có những trường hợp ví dụ họ ở không may ở đây chết tai nạn giao thông hay ở viện về chẳng hạn, về mang về nhà thì cứ để nguyên như thế để trợ niệm cho khoảng một tùng kinh niệm Phật cho 3 tiếng. Nếu mà không tùng kinh niệm Phật cũng để nguyên như vậy thì khoảng 3 đến 8 tiếng. Ngài Ấn Quang nói là 3 tiếng, còn ngài thì không nói được 8 đến 12 tiếng là an toàn nhất. Tức là để thần thức họ ra khỏi thân thể rồi thì khi đó mới sờ nó, mới tắm rửa, mới thay quần áo, làm gì thì làm. Bởi vì nói là cái người lúc mới chết ấy, thần thức chưa ra khỏi thân ấy, thì nó cũng đau như con rùa và con rắn mới lột đi, con rùa mới lột mai và con rắn mới lột đi lột xác vậy các quý vị. Giống như người con gái thì mang thai mới đẻ con vậy các quý vị, mà nó còn thì nó còn đau hơn thế nữa. Cho nên lúc đó thì trong kinh Phật, Đức Phật dạy là tránh sờ mó, tránh khóc than. Khóc than vì sao tránh sờ mó? Sờ mó vào thì thân thể của họ thì lúc đó nó nhạy cảm, nó cảm thấy nó đau, đau đớn vô cùng. Giống như chúng ta mà không may gãy chân, mà chúng ta thì lại đến được cò lung lay có chịu được không các quý vị? Hoặc gãy tay lung lay có chịu được không? Không may mà gãy thì bị chợt khớp bong gân thôi, chúng ta nâng lên một cái khe, mà người khác ở đây tôi xem nào, đau thế nào, có chịu được không? Lúc đó chúng ta chỉ muốn thụi cho một cái vào mặt thôi đúng không? Đấy, đau quá. Kể cả bác sĩ đến khám mà gì? Đang những người đau, đau bỏ sư ra rồi, đang phải khám từ từ. Nó cầm cái tay lên, cứ giờ giờ thế này, có chịu không? Bác sĩ chúng ta cũng muốn thụi cho nó một cái vào mặt thôi, đúng không? Đó. Cho nên, cái người mới chết cũng tương tự như thế. Người Phật làm con, làm cái, bao hiếu cha mẹ, hay là người thân, có người thân mất muốn gì, muốn giúp đỡ cho người thân bớt bị đau khổ, thì lúc đó Phật nói đừng có sờ mó vào thân thể của họ, mà hãy dành cái gì, thời gian, những lời công đức, làm công đức thiện như là tụng kinh niệm Phật để trợ duyên cho họ, mong an ủi cho linh hồn của họ được đến bình tâm, không sợ hãi. Mà bình tâm không sợ hãi trong khi mất đó thì tinh thần linh hồn sẽ sớm được đi lên cõi tốt, cõi lành hơn. Không khóc lóc là vì sao? Khóc lóc thảm thương kể lể những chuyện ân tình xưa nay chỉ làm cho cái người vong linh của người mất kia là gì? Thêm đau đớn, thêm buồn tủi và thêm động loạn mà thôi. Ví dụ như là gì? Tôi nói ví dụ một đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết chẳng hạn, không may người vợ người chồng mắc bệnh hoặc tai nạn vân vân bất kỳ là đó mà chết đi, người còn lại cứ kể: ôi người anh ơi, mới ngày hôm qua chúng ta ngồi ăn cơm với nhau anh còn nói lời yêu thương thế này, sau nay anh đã vội đi rồi, thế này thế khác, làm cho gì cái người mất kia không bình tĩnh được và càng nhớ lại những chuyện đó và càng thương vợ thương con hơn. Sau khi mất đi 47-49 ngày thần thức không đi đầu thai được và bắt buộc phải ở lại gì, ở lại đấy quái âm, khổ nào bằng khổ nấy, chả khổ nào bằng khổ đấy. Cho nên theo quan điểm của đạo Phật, chúng ta thương thì phải giúp đỡ nhau, khiến cho nhau sớm được đi, được sinh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Ví dụ như là từ đầu thai lại là một người tốt hơn, hoặc cõi trời, hoặc thì quỷ thần có phúc báo vân vân, hoặc thậm chí về cõi thiện, cõi Phật nếu là người tu của chúng ta. Chứ đừng có níu kéo, đừng khóc lóc, đừng kể lể để níu kéo họ lại. Khóc lóc kể lể theo pháp của thế gian không phải là xấu, đó là biểu cảm, biểu hiện cái tình cảm của ta với người gì? Người đã khuất. Đấy là pháp của thế gian. Thế gian họ làm cái đó. Nhưng chúng ta là nhà đạo xuất thế gian, đi ngược lại cái vòng xoay sinh tử luân hồi của thế gian để gì? Để tiến tới một cái cảnh giới là giải thoát tịch tịnh. Thì chúng ta phải không khóc, mà thay vào đó là tụng kinh nghiệm Phật hồi hướng. Tụng kinh nghiệm Phật hồi hướng xong thì mới thông báo cho chính quyền thôn, chính quyền xã là họ hàng có người mất, như thế thì thông báo trước là có thể về là để họ phá đó. Trong họ khi có ông trưởng họ đến, hoặc là con chỉ con cái nhất tâm như ông trưởng họ đến, và thì quyền huynh thế mới tao cho tụng kinh niệm Phật mê tiên chỉ đoan, tao cho anh của ta hoặc là em của ta, tao cho. Thế là chịu. Cho nên tốt nhất kể cả ông trưởng họ cũng chưa báo, mà cứ để niệm Phật xong đi đã, 3 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 12 tiếng xong mới gì, mới alo báo cho là gì, bố cháu hoặc là mẹ cháu hoặc là ông hoặc bà cháu gì đã quy tiên rồi, đã về với Phật rồi, lúc đó mới gì mới báo thì an toàn nhất. Đấy là cái một phương pháp an toàn nhất. Còn gì mình cứ giả vờ như là gì, coi như là cụ vẫn đang gì, vẫn đang sống, không tan tiền Phật để cầu án cho cụ. mặc dù cả nhà chúng ta biết là mất rồi, nhưng chúng ta coi như là cụ vẫn đang sống. Ai dám chi hỏi chúng ta cái đó? Đấy là một cái cách để cho gì chúng ta. Còn sau đó chờ niệm xong 3 tiếng hoặc 8 tiếng hoặc 12 tiếng rồi, nếu mà làm chay được là tốt nhất. Nếu mà ông trưởng họ họ hàng hoặc hàng xóm mà gì họ quay thường họ bảo vẫn phải ấy thì ra chợ mà mua, tránh cái gì, tránh cái sát sinh ở trong nhà đấy là được. Ra chợ đắt hơn một chút cho nên cố gắng mua về làm cho họ hàng rồi cho gì làng xóm ăn. Bây giờ ba chạy chúng ta không ăn nhiều nữa, thì có vài mâm thôi mà. Chẳng những các cụ thì họ hàng ở tận nơi xa đến, các cụ chưa học Phật bao giờ các cụ bảo các cụ ăn chay, các cụ không ăn được các cụ chửi cho. Họ hàng tự nhiên lại là lục đục. Thôi Phật cũng cho phép là gì, duyên chưa đủ thì có tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy, tai không nghe, và chúng ta không gọi điện bảo giết cho mình lấy. Ra chợ gặp con gà hay con hầm kể cả thì gặp cả yến thịt lợn mua về để làm cỗ cho gì cho họ hàng, không sao, chấp nhận được, chấp nhận được các Phật tử, đừng có cố chấp. Còn á, chống kèn là gì, là cái tục lệ của đám ma của ở Việt Nam chúng ta, không chỉ có ở xã Ba Trại này mà tất cả các xã ở trên toàn đất nước Việt Nam chúng ta, sau khi người chết đều có chống kèn. Vô tư thì các vị, quan điểm của tôi là gì, sau 8 hoặc 12 tiếng đồng hồ chờ niệm rồi, thần thức thì đã ra khỏi thân thể, đã đi về cảnh giới lành rồi thì cứ gọi chống kèn đến. Nhưng mà gì, không thuê khóc. Chống kèn để gì, có tiếng chống chống kèn để cho gì, cho biến thôi. Đám ma không có chống có kèn thì nhạt như là cơm không canh, tu hành không có chúng kiểu như thế, xã hội như thế thì mình cứ chiều đi, cho gọi chống kèn. Nhưng mà gì, bảo chống kèn chúng tôi chỉ thuê anh chống kèn thôi, anh vẫn lấy 3 triệu nhưng tôi không thuê anh khóc, anh không được khóc, không được thay con cháu được khóc. Vì thế gian bây giờ họ gì thay thuê khóc đó các vị nhá. Chống kèn có thể thuê thì một cái đám ma như thế thổi bao nhiêu tiếng hết một đám, từ khi phát tang cho đến khi đưa ra đồng 1 triệu chẳng hạn, không thuê khóc 1 triệu, thuê khóc 300.000 hoặc 500.000 nữa. Đó là có gì, có cả chọn gói gì, thuê chống kèn có khóc và thuê chống kèn thì không có khóc. Có không các quý vị? Có không? Có khóc thì có tiền thì nó mới khóc. Mà khi mà thuê, ví dụ thuê thì chống kèn có, chống kèn không khóc thì 1 triệu chẳng hạn, chống kèn có khóc thì 1,5 triệu chẳng hạn, cho 1,5 triệu rồi. Nhưng mà đến gia đình nhà nào thỉnh thoảng vẫn bỏ túi ra để cho thêm vài đồng tiền lẻ ở đấy thì gì, họ khóc thì càng gì, càng hay hơn, càng thảm thiết hơn, càng bi ai hơn, họ kể càng gì, càng ấy hơn. Đấy, càng như thế người thân chúng ta càng gì, càng khó ra đi. Cho nên thuê chống kèn theo pháp của thế gian nhưng không thuê khóc. Ngày xưa có khóc không các quý vị? Ngày xưa chống kèn có khóc thay gia đình không? Không, nói nhầm. Cái đội chống kèn có khóc không mới chỉ mấy chục năm nay thôi. Các cụ nghĩ này cho có đúng. Đây cụ năm nay cụ mấy chục tuổi? 60. Ngày xưa cụ còn bé bé, cụ thấy những đám ma ngày xưa đội chống kèn có khóc, hay họ chỉ có thổi kèn và đánh trống thôi. Cụ có đi không? Thôi cụ nào cụ bảo là cụ vậy. Năm nay bao nhiêu tuổi? Cụ 80. Ngày xưa cụ còn bé bé, cụ đi dự cái đám ma ngày xưa, các gia đình nào có thuê chống kèn khóc là ôi cụ ơi, có cái đấy không? Mà họ chỉ có đóng đánh trống cho gì, cho dân làng họ hàng vào viếng thôi, đúng không? Đó, đấy là cái đám ma, đám tăng truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa mới chỉ có mấy chục, 1, 2, 3 chục năm nay thôi. Sau giải phóng 75 thôi, tôi dám khẳng định vậy. Sau giải phóng 75, kể cả sau năm 1981 thì mới bắt đầu có cái chuyện gì? Cái chuyện mà đám ma ngày xưa là chỉ có trống và kèn, nhưng bây giờ nó còn có cả gì? Cả cỏ ke, ống sáo, ống nhị, đầy đủ thành một bộ bát âm nữa. À, và mới có chuyện gì? Thuê khóc thay cho người gì? Người thân gì?
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.